Có một em trẻ đến chùa và tâm sự với một vị thầy: thưa thầy, con rất là chán nản về cuộc đời này. Con cảm thấy cuộc đời này vô vị và con không thích thú gì cuộc đời này, bởi vì những người xung quanh con thế này thế kia và em không thấy cái định hướng và cảm thấy mất hướng. Sau khi than vãn xong thì vị thầy mới cầm tay dẫn người bạn trẻ này ra một mảnh đất lớn, và như là cái mảnh đất ở trên tu viện Tây Thiên vậy đó, một khoảng đất rất là rộng lớn và nhìn lên bầu trời. Thì vị thầy mới hỏi người bạn trẻ đó: có thấy gì trên bầu trời không? Thì người bạn trẻ nói rằng: con thấy bầu trời xanh, mây trắng rất là đẹp. Thì vị thầy mới lấy cái bàn tay của mình bịt đôi mắt em lại và em không còn thấy gì nữa. Thì thầy hỏi: con có thấy gì nữa không? Nó: dạ bây giờ con không thấy gì nữa hết. Cả một bầu trời phía trước, phía trên con bây giờ đã bị bàn tay của thầy che lại. Thì sau khi nói xong thì vị thầy mới lấy bàn tay xuống và nói với bạn trẻ rằng: bàn tay của con nó giống như những cái điều bất như ý, nó giống như những cái điều con khổ, con không thích, con chán nản vậy. Nhưng nó nhỏ lắm. Nhưng mà hạnh phúc của con, niềm vui của con và tất cả những gì con có, nó giống như cả một bầu trời này. Tại sao con lại để cho bàn tay này che lấp đôi mắt mình, để mình con không còn thấy được một bầu trời quang đãng, xanh tươi, tốt đẹp? Nếu con giữ mãi cái bàn tay này ở trên mắt thì cả đời này con không thấy gì hết. Nếu con lấy nó xuống thì con thông dong đi đứng và thấy cả một bầu trời trong xanh. Cũng như thế, tất cả chúng ta ngồi đây, đôi khi chúng ta quên chúng ta có cả một bầu trời hạnh phúc. Có những người thân yêu và thậm chí hạnh phúc tự thân của mình, như là đôi mắt sáng, như là lỗ tai còn nghe rõ, vân vân. Nhưng mình không thấy những điều đó, mà mình đã để những cái phiền muộn nhỏ nhoi như một bàn tay này che mất cả hạnh phúc. Và thậm chí mình cảm thấy cuộc đời mình mỗi ngày mỗi trở nên hẹp hơn, con đường của mình mỗi ngày mỗi hẹp hơn, hạnh phúc của mình mỗi ngày mỗi héo tàn, bình an của mình mỗi ngày không có mặt. Là tại vì chúng ta cứ giữ mãi cái bàn tay nhỏ bé che đôi mắt của mình, mà trong khi đó mình có cả một bầu trời trong xanh và hạnh phúc. Chúng ta đừng biến mình thành một cái người trẻ, bạn trẻ kia luôn luôn giữ bàn tay che đôi mắt mình, mà hãy biết rằng xung quanh mình còn rất nhiều những hạnh phúc. Ví dụ như mình còn đi đứng được là hạnh phúc, mình còn thấy được trời xanh mây trắng là hạnh phúc, mình còn nghe được tiếng người nói chuyện, tiếng người thân mình nói chuyện, nghe được tiếng cháu mình khóc, tiếng cười của cháu mình, đó là hạnh phúc. Mình còn ăn biết ngon. Ví dụ như bây giờ, ngày xưa mình ăn mía, mình xước mía, bây giờ mình phải cắt mía ra nhỏ nhỏ, nhai nhẩm nhẩm, vậy mà vẫn còn răng để nhai là hạnh phúc rồi. Bất quá cắt nhỏ ra ăn chút thôi. Hồi xưa mình cầm nguyên trái táo mình cạp táo, bây giờ phải sắc từng miếng mỏng ra, cách nào cũng được, miễn là còn biết thèm trái táo, còn ăn một trái táo biết ngon, biết ngọt, biết cái độ giòn, đó là hạnh phúc. Chúng ta đừng để cái đôi tay của mình che mất cái hạnh phúc đó. Mà lẽ ra mình phải để bàn tay xuống để mình thênh thang, mình có một con đường. Quý vị hiểu được câu chuyện ha? Như vậy, tại sao chúng ta có một bầu trời trong xanh nhưng mà thường chúng ta không thưởng thức? Thường thường ít khi nào chúng ta ra ngoài, chúng ta ngắm trăng, ngắm trời, ngắm mây, toàn là mở tivi ngắm thôi. Có nhiều người mở tivi ngồi ngắm cảnh đẹp trong tivi, Và trong khi đó cảnh đẹp thật ở bên ngoài, có fresh air, có không khí trong lành, thì chúng ta lại không thưởng thức. Nó uổng đi cái không gian mà chúng ta có được. Cho nên cuộc sống này, cái vui, cái buồn, nó tùy vào cái cách nhìn của chúng ta, nó tùy một cách nhìn của mỗi người. Ví dụ như mình ngồi phía này thì mình thấy cái đẹp ở góc cạnh này, mình ngồi ở phía kia mình thấy cái đẹp ở góc cạnh kia. Giống như một bình hoa, sở dĩ mà nó được người ta thưởng thức là tại vì bình hoa nó đẹp, và mỗi góc cạnh nào cũng có những cái hoa đẹp. Cuộc đời này góc cạnh nào nó cũng có. Thậm chí những người mà người ta thường hay có những cái không dễ thương, nhưng mà thỉnh thoảng họ rất dễ thương. Mình cũng nhận ra điều đó mà. Mình nói coi nó khùng khùng chứ nhiều lúc nó dễ thương lắm. Mình cũng nhận ra điều đó. Hay là thậm chí mình nói coi cái người đó kỳ cục vậy chứ đôi lúc họ cũng dễ thương lắm, họ cũng ok lắm. Nhưng mà những lúc đó mình chỉ nói thôi, mà mình không trân trọng cái dễ thương và cái ok đó của người đó. Cho nên cuộc đời này, cuộc sống này, buồn vui nó không nằm ở cảnh, nó không nằm ở công việc, mà nó nằm ở tùy cái tiếp nhận của mình. Pháp Hòa ví dụ, có những buổi giảng á, Pháp Hòa bay liên tục, cứ sáng tới giảng xong chiều bay, giống như chuyến này vậy đó. Một ngày Pháp Hòa bay hai lần cũng có. Sáng bay vô chỗ đó, giảng xong ra phi trường bay chỗ khác. Và có những lúc phải mất ngủ cả mấy đêm, là vì cái thời gian bay. Và mình tới nơi thì mình phải chuẩn bị, hay là mình mắc việc này việc kia. Có những lúc Pháp Hòa 2-3 đêm không ngủ. Nhưng mà Pháp Hòa không lấy cái đó làm quạo quọ, không lấy cái đó làm bực bội. Tại sao? Vì đó là cái tâm nguyện của mình, đó là cái điều mình phát nguyện mình làm. Mà cái gì mình nguyện mình làm thì không có phiền não gì cả. Và thậm chí mình thấy mình được cái cơ hội, được cái niềm vui khi mình được phụng sự. Cho nên vừa rồi, nhân cái dịp lễ kỷ niệm nhà dưỡng lão tuổi hạt ở trên Edmonton 15 năm, Pháp Hòa mới đem một cái thư pháp lên tặng cho tất cả nhân viên ở trên đó, bằng 4 chữ: niềm vui phụng sự. Mình phụng sự cho ai? Và mình phải thấy rằng đó là niềm vui của mình, chứ không phải là sự cực nhọc. Cũng là công việc đó, nhưng mà nếu mình cho nó là một sự cực nhọc thì tự nhiên thái độ mình khác liền. Mình đập xuống, mình quăng, mình vứt, mình đóng cửa mạnh. Mình làm cái thái độ mình đối với việc, đối với sự vật rất là nặng tay. Nhưng nếu mình thích cái đó, mình vui cái đó, cái thái độ mình nó khác liền. Như vậy công việc nó không hề có khổ vui, mà khổ vui là tùy mình tiếp việc, phải không? Tùy mình tiếp việc. Ví dụ như giờ nữa đi nghe pháp về nè, đi nghe pháp về là nghĩ là về cái là bỏ cái chìa khóa xuống đó là sẽ đi ngủ, mai đi làm. Không ngờ về tới nhà mấy đứa nhỏ nó còn đòi ăn nữa. Nhưng mà nếu như á, mà mình nấu cơm cho con ăn, mình nấu một gói mì cho con ăn bằng cả hạnh phúc á, là mình nói rằng lẽ ra giờ này nó có quyền nó đi ra ngoài nó mua nó ăn nè, nhưng mà giờ nó đợi mình về, mình nấu cho nó một gói mì nó ăn, thì mình thấy rằng con mình còn đang ngồi ở trong nhà để chờ một tô mì mình nấu. Đó là một hạnh phúc của người mẹ. Và khi con nó còn ở trong nhà nó ăn với mình, đó là một hạnh phúc. Có những ngày mình chờ nó về ăn mà nó sẽ không về. Nghĩ như vậy thôi thì mình tiếp cái sự việc đó một cách nhẹ nhàng, mình sẽ nấu một gói mì trong hạnh phúc. Cho nên đại chúng nhớ là sự việc gì nó đến với mình, bản chất nó không có chứa đựng khổ vui gì cả, mà cái quan trọng là cái thái độ mình tiếp việc. Người đến cũng vậy, có những người người ta đến với mình, tự nhiên mình gặp họ cái mình hớn hở hân hoan. Có những người ta đến với mình thì mình lại không vui. Thậm chí mình mở tiệm làm ăn, khách bước vô mà có những người mình vui vẻ mình tiếp, mà có những người mình không muốn tiếp nữa. Nhưng mà rốt cuộc người ta đến người ta làm gì? Ta tới người ta ăn, người ta trả tiền, chứ ta đâu có tới làm gì đâu. Nhưng mà thái độ của mình, có đôi người mình lại tiếp vui vẻ, mà có đôi người mình không muốn bán, không muốn tiếp nữa. Có nhiều khi mình nạt đại cho ta đi, không cần, thí dụ vậy. Thành một thói quen, và chúng ta sẽ bị rơi vào cái tình cảnh là thành một cái tập nghiệp, là chúng ta tiếp người bằng một cách phân biệt, tùy người mà tiếp. Thì như vậy người mình sẽ được nhận định rằng mình là một người có phân biệt tốt xấu, giàu nghèo, vân vân. Và chúng ta sẽ trở thành một người ở trong cái hoàn cảnh tiếp người nhưng có cái tâm phân biệt. Rồi mai mốt mình cũng sẽ rơi vào cái trường hợp người ta sẽ đối đãi phân biệt lại với mình. Cho nên sự việc và con người, nơi chốn, bản chất không hề có khổ vui. Tùy theo chúng ta nhận sự việc như thế nào mà cái khổ, cái vui, cái thích, cái không thích nó có mặt. Cho nên mình tập như thế nào để mình có một cái thái độ lúc nào mình cũng thấy mình được cái hân hạnh đó, mình được cái phúc duyên đó. Thường Pháp Hòa đi đám tang ai á, sau tang lễ thì gia đình hay nói cảm ơn. Nhưng mà Pháp Hòa cũng nói lại cảm ơn gia đình cho Pháp Hòa được cơ hội phụ với gia đình trong tang lễ. Thật sự nếu người ta không đến với mình cũng đâu có cơ hội mình làm phước, mình đâu có cơ hội mình tụng cho người ta thời kinh, mình đâu có cơ hội để mình truyền đạt cái lời hay lẽ phải cho người thân của họ. Cho nên cũng cảm ơn. Thậm chí các bác lớn tuổi chờ Pháp Hòa về để làm đám tang, dù phải chờ tới 2 tuần lễ sau. Thật sự ra các vị dư cái quyền để quyết định, không cần. Nếu người ta không thương mình, người ta không quý mình, người ta đâu có chờ vậy. Thành thử ra mình nhận được cái tin rằng người ta phải chờ mình về để giúp cho người ta cái tang lễ, tự nhiên mình cảm thấy đó là cái phước của mình, cái hân hạnh của mình. Cho nên tập cái tâm như vậy để mình sống với cái hạnh khiêm cung, để mình sống với cái hạnh biết ơn mà người đến với mình cho mình công việc, đó là người ơn của mình. Ở trên Trúc Lâm á, thỉnh thoảng á, Pháp Hòa đi ra đi giảng, vừa bước lên xe thì có 1-2 người homeless Việt Nam tới. Pháp Hòa bước xuống xe tới chào hỏi mấy anh ăn gì chưa, rồi Pháp Hòa lại đi vào trong chùa, dặn ở chùa làm cơm đem ra. Pháp Hòa phải đi, nhưng Pháp Hòa phải yên tâm là các vị này sẽ được có người làm cơm cho ăn. Tại sao? Vì đó là một cái duyên mà mình được gặp, một cái cơ hội để mình chia sẻ với người ta một hộp cơm không là gì. Nhưng mà cái thái độ hành xử của mình chính là cái chỗ tạo phước của mình. Mà khi mình đủ cái phước đó rồi, mình thấy người ta cầm có một hộp cơm người ta ăn, cái niềm vui nó có mặt ngay khi chúng ta làm được điều đó. Giống như Pháp Hòa ví dụ, đúng luật không có ngồi kiểu này nha, đây là vé hạng A nhưng mà vé lậu. Vì quy luật của họ là không có được, nhưng mà mình được người ta mắt nhắm mắt mở. Mình phải trân quý chứ. Và vì mình trân quý như vậy cho nên một lát nữa mình rời khỏi cái ho này, mình cũng phải rời một cách trật tự. Mình người ta cho mình vào đây ngồi, nhưng mình phải ra về với trật tự để người ta thấy không có sự ồn náo của mình. Lỡ mình có cái điều không hay, người ta đã mở lòng với mình thì mình phải biết trân trọng người ta, cũng như nói lên cái đạo hạnh của mình, đến cũng như về một cách trật tự và không ồn ào. Có những cái hành xử chúng ta không cần nói, chúng ta chỉ hành xử thôi mà nó vẫn nói lên được cái lòng trân trọng của mình. Ví dụ mình thấy một cái người nào đến, mình đứng dậy mình chào, mình đâu nói gì đâu, mình đâu có cần phải tuyên bố nè tôi đứng dậy tôi chào đó nghe. Nhưng mà cái thái độ đứng dậy của mình tự động người ta cảm nhận cái sự cung kính, phải không? Ai đem cái gì tới cho mình cũng không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần một cái cúi đầu. Lỡ mình đang cầm cái phone nói chuyện, lỡ mình đang bận việc gì, nhưng một cái cúi đầu của mình, người ta vẫn nhận ra cái sự trân quý của mình. Cho nên cái chỗ tu tập của chúng ta, cái chỗ chuyển hóa của chúng ta là chỗ này. Chuyển hóa là gì? Chữ hóa là mình làm đẹp, chữ chuyển là mình thay đổi, thay đổi để nó đẹp lên, gọi là chuyển hóa. Phải không? Một cái điều gì đó chúng ta làm mà nó vừa có tính cách văn minh mà nó thể hiện được cái đẹp, người ta gọi cái đó là văn hóa. Người ta gọi cái đó là văn hóa, bởi chữ hóa là đẹp, chữ văn cũng là đẹp. Cái đẹp văn hóa đó không cần chúng ta phô trương, mà nó thể hiện ở cái cách chúng ta hành sự. Thí dụ mình dọn lên cho một người khách một mâm cơm, nội cái cách mình xếp đôi đũa, mình để cái tờ giấy napkin, mình để cái muỗng, người ta vẫn thấy được cái nét đẹp, cái sự trân quý ở trên cái sự sắp xếp đó. Cho nên một trong những điều chúng ta có được bình an hạnh phúc, đó là khi chúng ta tập tiếp nhận sự việc một cách nhẹ nhàng. Nhớ rằng trên cuộc đời này không có việc gì khổ cả, chẳng qua cái cách mình tiếp nó như thế nào để nó thành khổ vui mà thôi. Tại sao cái người kia mời mình đi uống cà phê, uống nước, mà đối với cái người mình thích á, trời ơi, mình hớn hở, mình vô xe, mình vuốt tóc, mình vui vẻ lắm, mà cái người mình không thích coi, vô ngồi cái rầm, đóng cửa cái rầm, đi đâu, lẹ lên. Cũng một con người mời mình mà người ta mời rất là hết lòng, nhưng cái người mình thích á, thì mình có thái độ khác. Người không thích, mình lại có thái độ khác. Như vậy cái người kia đâu có mang, đâu có cái thái độ gì đâu, chỉ có mình thôi. Cho nên mình sống, một trong những cái mà chúng ta có được cái hạnh phúc là cái thái độ của mình. Mà cái thái độ đó từ đâu? Từ cái nguồn tâm của ta. Cho nên nếu cái tâm mình mà nó bình an, nó tĩnh lặng, mình sẽ tiếp việc một cách nhẹ nhàng. Cho nên trường hợp thứ nhất là chúng ta biết tiếp người, tiếp việc theo cái tâm trạng bình an của mình. Bên cạnh đó, sở dĩ chúng ta buồn bực, chúng ta tức tối, chúng ta khổ là tại vì sao? Tại vì cái gì chúng ta cũng coi nó lớn hết đó. Tiếng Mỹ nó gọi là big deal. Chuyện gì cũng cho là một cái chuyện big deal hết, cho mình làm lớn chuyện. Nhưng mà nếu chúng ta tập một cái thái độ gì? Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, việc nó sẽ khác. Ví dụ một cái người, một người lớn mà nó mắng mình một câu là mình sang thua đủ á. Nhưng mà một đứa con nít á, mà nó lỡ lời với mình á, mình có thể tha. Mình nói sao, sao, nít. Nhưng mà nếu như mình nhìn rằng á, nó là con nít, có những lúc nó sơ ý nó nói, hoặc chính bản thân nó không biết câu nói này, thì người lớn cũng đôi lúc cũng sơ ý, và chúng ta nhẹ nhàng cho qua. Nhưng mà thường chúng ta chấp người lớn là phải đàng hoàng, còn nít thì có thể bỏ qua. Cho nên chúng ta không đủ sức nhẫn nại. Và một trong những cái làm cho chúng ta có thể nhẹ nhàng trong cuộc sống đó là gì? Chúng ta học hai câu: nhẫn một lúc sóng yên gió lặng, nhường một bước biển rộng trời cao. Quý vị thuộc câu đó không? Nhẫn một lúc, nhẫn một lúc sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Tại vì hai cái câu đó là mình dịch từ cái câu chữ Hán là nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không. Đó, mình lùi một bước là thoái nhất bộ hải khoáng thiên không, biển rộng trời cao. Nhẫn nhất thời phong bình là gió lặng, lãng tịnh, lãng là sống. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, một lần mình nhẫn là sóng yên gió lặng, lùi một bước là biển rộng trời cao. Mà thiệt, tại vì nếu mình lùi một bước thì mình sẽ thấy sao? Thấy cả một bầu trời. Còn mình tiến tới thì sao? Úp mặt vô tường, bị dện xuống đất, thấy gì? Thấy chính thính chứ thấy đất, và không thấy một bầu trời trong xanh. Cho nên mình muốn nhìn cái gì cho nó rộng rãi thì mình phải lùi một chút, để nó mới có cái khoảng không gian, phải không? Gần quá không thấy. Quý vị chưng tượng Phật vậy nè, đứng sát về không thấy. Thấy chưa hết, ra xa. Ra xa để thấy nó ở giữa chưa, nó ngay chưa, nó đẹp chưa, nó cân đối chưa. Chỉ có khi nào đứng xa mới ngắm được, đứng gần chỉ nhìn thôi. Mà nhìn thì không bằng ngắm. Ngắm phải nghía. Nghía là gì? Chỗ này chút, chỗ kia chút, được rồi đó. Hỏi anh ngắm chưa? Chẳng những ngắm mà còn nghía nữa. Mà ngắm nghía. Nhiều lúc mình nghĩ không bằng ngơi. Ta kêu nghỉ ngơi. Ngơi là gì? Là một khoảng ngắn. Ví dụ nhắm mắt lại 5-10 phút là ngơi đó. Tối leo giường ngủ 8 tiếng là ngủ. Hay là nghỉ, đóng cửa tiệm, nghỉ 9 giờ rồi, 2 giờ không có khách, mở cửa hao điện. Đóng cửa một chút, nhắm mắt, ngơi. Có thời gian cắt rau, dọn dẹp, chuẩn bị chuyến 5 giờ chiều. Mở le 2 giờ tới 5 giờ, le hoe có một người khách, mất công mở điện, mất công mở lò. Cái gì mình nghỉ ngắn gọi là ngơi, nghỉ dài gọi là nghỉ. Đứng gần chỉ nhìn, đứng xa mới ngắm. Mà cái ngắm nó mới là sao? Nó mới đầy đủ, và nó ngay, nó giữa, nó cân bằng. Sáng nào cũng ngắm với nghía mà. Đứng sát, vẽ mặt xong rồi đứng xa xa ra, đi tới lui có được chưa? Yên tâm mới bước ra cửa. Tự tin mình đẹp, mình mới bước ra cửa. Như vậy thì chúng ta chỉnh chu được cái bề ngoài, ráng chỉnh chu luôn cả cách sống. Ráng chỉnh chu cách sống thì mình chỉnh chu được cách sống chứ, để mình bớt phiền. Tại vì mình không có chỉnh chu, người ta sẽ phiền mình. Mà người ta phiền mình phiền hơn. Tôi vậy đó mà nó còn chưa chịu nữa. Tại vì mình chưa được vậy, người ta mới không chịu chứ. Thành thử mình quên, mình mới nhìn mình mà quên ngắm. Ngắm mình chút. Cho nên có cái kiến dài dài để làm chi? Để thấy toàn diện, ăn mặc rồi cho nó đàng hoàng. Thậm chí chưa đủ tự tin, nhìn em được chưa? Trước khi ra cửa chiêu người khác, người nhà nhìn mình được chưa? Người ta nói chuẩn khỏi cần chỉnh. Được. Cho nên mình cái nhẫn không có lỗ. Cái nhẫn không có lỗ. Nhẫn để làm gì? Nhẫn để thấy. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình đi tới đâu á, mình không biết trời đất gì hết á, đừng có xông pha ra mặt trận. Thôi tôi không biết gì hết, tôi đứng góc. Tôi đứng góc để tôi quan sát, coi sự việc nó như thế nào, cái gì tôi làm được, cái gì tôi có thể phụ. Và thậm chí trong một cái chỗ ồn ào, mình đứng góc mà mình nhìn tất cả. Còn mình nhào vô với đám đông, mình bị trộn với đám đông và mình không thấy toàn vẹn. Có phải không? Chỉ khi nào mình đứng một góc, mình mới thấy tất cả. Cho nên á, Đức Phật hay dạy mình á, mỗi ngày á, Đức Phật, cái người tỉnh thức giác ngộ á, giống như một cái người lính đứng trên thành, nhìn xuống 6 cửa thành, ai ra vô biết hết. Ai ra vô biết hết 6 cái cửa thành đó, người nào ra vô biết hết. Do cái gì đó họ đứng ở trên cao, họ thấy 6 cái cửa thành. Còn người đứng ở dưới cửa thành mà đi ra đi vô, họ đâu thấy được cửa kia. Đức Phật nói xong rồi Ngài cũng ví dụ. Người tu cũng giống như người đứng ở trên, thấy rõ 6 giác quan của mình. Mỗi ngày mắt thấy sắc ra sao, mũi ngửi mùi ra sao, tai nghe âm thanh ra sao, lưỡi nếm vị ra sao, thân xúc chạm ra sao. Người giác ngộ thấy rõ 6 căn tiếp xúc 6 cảnh. Giống như người đứng ở trên cao mà nhìn thấy rõ hết cả 6 người kia đi ra đi vào cửa thành. Cho nên cái nhẫn không có khổ, không có lỗ, mà nhẫn để chúng ta lùi, lùi để chúng ta thấy rõ, thấy toàn vẹn, và chúng ta học hỏi. Khi mình chấp nhận được cuộc đời này nó như thế nào, thì tự nhiên chúng ta biết trân quý từng cái món. Có những món đẹp như cúc. Có những món quý vị thấy không, cúc vàng, cúc tím, cúc đại đó, cũng là cúc, cũng một cái hoa cúc thôi, nhưng mà mỗi cúc nó có cái sắc thái riêng. Chúng ta biết tiếp nhận mọi sắc thái trong cuộc đời này. Ở đây có ai thấy tượng 18 La Hán không? Có thấy chưa? Quý vị có thấy 18 La Hán sắc thái khác nhau không? Ông thì trợn mắt, ông thì cúm tay, ông thì giơ chân, ông thì gãi đầu, ông ngồi tĩnh tọa, ông ngoái lỗ tai, ông chìa lỗ mũi. Đó là gì? Đó là những sắc thái của cuộc đời, những hình, những thai hình đổi tướng của cuộc đời. Nếu chúng ta biết nhìn nó thì tất cả các thai hình đổi tướng, sắc thái diện mạo đó chính là La Hán, giúp cho mình thấy đạo. Cho nên các vị La Hán hình sắc không giống người thường. Nói trời ơi, sao ông La Hán này ông tu mà ông dữ quá vậy, sao ông La Hán này ông tu mà mặt ông xấu dữ vậy, thấy không? Và tại sao có ông La Hán dơ chân, có ông La Hán cười, có ông La Hán phạch ngực, có ông La Hán mấy lỗ tai, có ông La Hán chống càm, đủ thứ kiểu hết. Đó là gì? Đó là hình tướng sắc thái của cuộc đời mà mỗi ngày chúng ta sẽ gặp hết. Và hỏng chừng chính mình cũng là một trong 18 La Hán đó, đó. Sáng nào mình mở cửa ra mình gặp cái người luôn, đi đâu đây? Mắt mình trợn lên là La Hán trợn mắt. Thấy không? Đó, rồi nhiều khi mình gặp cái người đó cái mình nói chờ gặp tướng cũng đánh ghê, giơ tay lên La Hán cung tay. Nhiều khi mình cũng biểu lộ những sắc thái của La Hán đó chứ, mà mình không biết thôi. Cho nên chữ A La Hán, chữ A La Hán là gì? Là người có đủ khả năng nhận sự cúng dường, gọi là ứng cúng. A La Hán được dịch nghĩa là sát tặc, giết tất cả những phiền não trong đời, dập tắt những phiền não. A-la-hán còn nghĩa gì? A-la-hán là vô sân. Như vậy một vị tu chứng A-la-hán là vị đó không có để cho phiền não chi phối, mà vị đó thể hiện được và nhận diện được những sắc thái trong cuộc sống. Từ đó mình là A-la-hán và nhận diện được những A-la-hán kia. Có khi chúng ta có quyền biểu lộ những cảm xúc, mình có thể biểu lộ những cảm xúc của mình, nhưng mình sẽ học cách biểu lộ. Mình giận mình được quyền nói không? Được quyền nói, nhưng mà hãy nói như thế nào để người khác tiếp nhận được cái sự buồn khổ nơi mình. Hồi nãy trước khi đi ra đây, con vị lỡ nhỏ, thầy có cách nào đừng cho con nóng nảy không? Pháp Hòa mới nói tôi sắp trễ đây nè, ông nói hồi tới phiên tôi nóng. Thưa đại chúng á, nhiều khi mình phải suy nghĩ vậy nè, những gì mình muốn nói có phải là mình muốn nói cho người ta nghe không? Muốn nói cho từng người ta nghe và người ta sẽ làm theo ý của mình. Vậy thì tại sao ngay từ đầu mình không học cách nói cho đàng hoàng, nói cho mạch lạc, nói cho thứ lớp để người ta hiểu mình nói cái gì? Mình nói không đầu không đuôi, nói bằng cái sự bực bội, cái người khác nghe không thấu, nghe không hết, người ta không làm. Người ta không làm thì mình lại bực bội lên, mình nói hỏi có nghe tôi nói không, có lỗ tai không, vân vân. Tự mình ngay bước đầu mình đã không bắt đầu một câu chuyện bằng một cách rõ ràng thì những người tiếp cái câu chuyện đó cũng không rõ ràng. Mình cứ hỏi chuyện mình coi, tại sao phải đợi mình la lên để cho người ta nghe? Mà ngay từ đầu cái nguyên tắc là mình muốn nói để người ta hiểu, người ta làm. Mà nóng nảy thì người ta sẽ không nghe và người ta sẽ không làm. Đơn giản vậy thôi. Cứ tự nhắc mình như vậy. Mình nói là muốn cho người ta nghe thì nên nói như thế nào để người đó họ nghe cho trọn vẹn. La lối chỉ giữ khoảng cách. Cho nên nó ngộ một cái vậy nè, có đôi khi mình sống xa nhau mà nói nhỏ nhỏ mà vẫn nghe. Chúng ta sát bên mà phải la không? Tại vì sao? Hai người bắt đầu gây gỗ sát bên vậy mà đâu có ai nói nhỏ đâu, toàn la mà. Sát bên thì lại la làng, hai đầu dây nói nhỏ nhỏ. Cho nên này, ti xa mà gần, còn sát bên thì ti gần mà xa, tại toàn la không. Cho nên tu riết không chứng A-la-hán mà chứng A-la-làng. Đó do chúng ta. Cho nên ngay từ đầu chúng ta đã không khởi xướng nó một cách trọn vẹn. Và đại chúng để ý, không phải chuyện nói năng không, không phải chuyện nói năng không. Tức rất nhiều thứ trong cuộc sống này, ngay khi đầu chúng ta nói nó không rõ ràng là sự việc nó sẽ khác. Ngay từ đầu chúng ta bắt đầu nó không đúng. Phong và ví dụ ở đây ai hay bấm GPS đó. Khi mình bấm GPS, nó sẽ hiện lên những con số tên đường. Mình coi nhanh đó, tiếng Việt Nam gọi là gì? Coi một cách gọi là bá chùm bá chán gì đó. Tên đường đúng, số đường đúng, bấm cái bụp thành phố khác. Ủa sao người ta nói tôi đi có 15 phút mà ở đây nó hiện lên cả tiếng lận. Nhiều khi tên đường và số nhà nó có thể giống nhưng mà city khác. Hoặc là có những thành phố nó có north west, north east, south east, south west, vân vân. Cho nên trước khi mình bấm vô OK go, nhớ coi cho kỹ. Nó giống như là mình trước khi trả tiền á, trước khi trả tiền á phải coi cho kỹ. Trả có 30 mà bấm nhầm 3,000 bị hoài chứ gì, bị hoài chứ gì đó. Thật thử ra quý vị biết không, nhiều có những cái mình quen mình lấy là được, còn lỡ mà mình không quen thì lỡ rồi thôi chứ lấy gì. Cho nên mình trả cái bill cũng vậy, bấm số xong rồi phải coi cho kỹ trước khi submit nha. Coi cho kỹ trước khi mình bấm submit. Hoặc là tất cả những cái gì chúng ta điền bằng cái monitor thì chúng ta đều, người ta đều cho mình một cơ hội review cho kỹ trước khi mình bấm vào OK, để sự việc nó không đáng tiếc. Thì cuộc sống này cũng vậy, cuộc sống này cũng vậy. Có những lời nói mà chúng ta thiếu kiểm soát lại, chúng ta nói xong rồi lấy không lại được. Có một người đệ tử nói với một vị thầy: thầy ơi, con lỡ chửi mắng người thân của con như vậy, bây giờ làm sao con xin lỗi? Thì ông thầy mới lấy một cái gối, mở gòn ra, xong ông thầy bung cái gối gòn đó ra khắp ở trên bầu trời hết. Ông thầy mới hiểu, bây giờ con lượm lại đi, con lượm, con nhét vô lại. Nhét hết không? Không cách nào hết được. Người thầy mới nói á, khi cái gối con bung ra nó bay tứ tung, con có cố gắng lượm cỡ nào con cũng không lượm vô hết được. Lời nói mà lỡ nói ra rồi, con có rút lại cách nào nó cũng không được. Tại vì con cố rút, nhưng mà con có thể rút, nhưng mà nó đâu đó nó còn dính ở đó. Cũng giống như mình thôi, mình xin lỗi rồi, mình rút lại lời nói rồi, nhưng lời nói nó đã nằm ở trong trái tim, trong tâm của cái người mình nói rồi, không hết. Vì vậy cho nên cái sự chánh niệm là gì? Chánh niệm là gì? Là chúng ta hãy tỉnh thức, chúng ta hãy nên cẩn thận trước khi mình nói, mình làm, để sự việc nó không đi đến một cách đổ vỡ quá đáng. Vậy thôi. Tu nó không có gì hết, tu là một sự chuyển hóa, nghĩa là thay đổi, làm cho nó đẹp lên thôi. Có nhiều vị quy y sợ lắm. Quy y chắc phải đi chùa mỗi tuần, ăn chay tháng bao nhiêu ngày, vân vân. Nếu quý vị làm được điều đó tốt, nhưng nó không phải là quy luật của quy y. Nó không phải là quy luật, nó không phải là một cái giáo điều khi quy y phải làm điều đó. Ai làm được thì tốt. Nhưng cái sự quy y yêu cầu gì? Một khi quy y rồi, chúng ta vẫn sống bình thường như cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có điều là bây giờ mỗi việc làm, mỗi lời nói, chúng ta để ý lại một chút, để ý lại một chút, quan tâm nó một chút. Cũng giống như hồi mình còn trẻ, mình không có quan tâm sức khỏe, mình ăn uống rất là hời hợt. Một ngày nào đó bác sĩ báo cho mình biết là cơ thể mình đã đến lúc nhiều chứng bệnh. Mà khi mình biết mình nhiều chứng bệnh rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ để ý lại món ăn của mình. Hồi cái này béo quá tôi không dám, tại bây giờ tôi có mỡ trong máu. Hồi cái này mặn quá tôi không dám ăn, tại vì tôi bị cao máu. Như vậy khi chúng ta biết mình không khỏe thì mình sẽ để ý lại thức ăn của mình. Cũng như thế, khi chúng ta đã quy y rồi, nghĩa là chúng ta nêu một cái chí hướng là chúng ta muốn sống cuộc đời tích cực, chuyển hóa, thì chúng ta để ý lại cái cách nói, cách làm, cách hành xử của chúng ta để sự việc đó tốt hơn thôi. Hồi nãy Pháp Hòa có nói mỗi người chúng ta ngồi đây mình đều có cái cách của mình. Nói cách khác là mình có cách sống của mình. Nhưng mà mình hãy nhìn lại cái cách sống của mình, nó làm vui cho mình, nó hạnh phúc cho mình và những người xung quanh không? Nhưng mà khi quy y Pháp rồi á, thì mình học được cái cách của Phật để mình soi vào cái cách của mình, để làm cho cách của mình nó thuần hơn, nó đẹp hơn, là quy y đó. Cho nên quy y Pháp là gì? Là về nương tựa với giáo pháp, với chân lý của Phật, với cái cách sống của Phật, cách làm của Phật, cách nói của Phật, để chúng ta soi vào cái cách của mình. Mấy chục năm nay mình có cách của mình hết. Tôi có cách nói của tôi, tôi có cách ăn của tôi có cách làm của tôi có cách sống của tôi. Nhưng hãy nhìn lại cái cách này mấy mươi năm nay, nó đem được lợi ích gì cho bản thân, cho gia đình? Nhưng bây giờ một khi mình quy y rồi, sẽ dùng pháp Phật soi vào mọi việc. Vậy thôi. Quy y đâu có là gì mà ghê gớm đâu, không có đổi thay đổi gì hết, mọi thứ y nguyên. Nhưng bây giờ bắt đầu có bài bản hơn. Hồi xưa cái bàn ăn xong để mấy ngày mới lau, cho nên mỗi lần muốn lau phải nghiến răng kỳ nó. Bây giờ khỏe lắm, ăn xong cầm cái khăn lên quét một cái nó sạch liền. Tức là mình tăng cái độ siêng năng của mình lên, mỗi ngày siêng lau chùi thì nó không có phải cực nhọc. Cho nên chúng ta học theo cái cách của Ngài Thần Tú dạy ha. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Ngài Thần Tú dạy mình đó. Thân là cây bồ đề, phải coi cái thân này là cái cây bồ đề, tại không tưới thì nó héo, nó rụng, nó hư, phải lo cho nó một chút. Nhưng không cung phụng, tại vì nếu mình cung phụng là nước nhiều nó hư, nó thối rễ. Một ngày nó đủ nhiêu đó thôi để nó sống. Thân là cây bồ đề, nó mọc tùm thì phải tỉa, nó eo uột thì phải tưới. Vậy thôi, mình cũng thế thôi. Cho nên tại sao mình ăn xong mình phải tập thể dục? Ăn xong phải tập thể dục để chi? Ăn để no, để khỏe. Thể dục để rèn thân luyện thể. Giờ mình lo cái thân rồi, giờ lo tâm. Mình thể dục cái thân, mỗi ngày mình phải thể dục cái tâm. Thể dục cái tâm là bằng cách nào? Chúng ta phải cho cái tâm mình yên lắng chút xíu, ngồi thiền. Cái thân thì nó hoạt động để máu huyết lưu thông, mà cái tâm thì cần tịnh để nó an định tất cả. Hai cái đó cũng là một cái treatment. Một cái treatment thôi, là một cái chăm sóc. Nhưng hệ tâm thì phải tập cho nó lắng, thân thì tập cho nó moving, để nó có hoạt động, máu huyết lưu thông, gân cốt được co giãn. Còn tâm thì ngồi tịnh để nó yên lắng. Mà tâm nó tịnh rồi á, thì cái hành động nó sẽ khác. Cho nên tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu là cái chỗ này nè. Tội nó từ đâu? Tội từ gì? Tội từ tâm. Mà hết tâm mà nó điều khiển cái thân thì thân sẽ hành động. Thí dụ như nãy ai đi ngang đây để chiếc cà rá, chiếc đồng hồ gì mắc tiền quá, thì Pháp Hòa thấy cái trời ơi đồ mắc tiền nha, thì mình thấy vậy cái bắt đầu cái tâm mình nó khởi, cái tâm mình nó biết, nó biết nhận diện đây là đồ xịn. Thì cái thân mình nó nói không biết của ai, thôi để mình làm phước lấy giùm. Nhưng mà khi mà cái tâm mình nó tịnh rồi á, là không khởi tâm tham. Mà tâm mà không khởi tâm tham thì thân nó không đi tới hành động. Cho nên cái chỗ gọi là tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Cái tội nó hành xử là do cái tâm nó khiến cái thân. Mà tâm nó tịnh thì nó đâu còn sai cái thân nữa. Cho nên tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Hiểu câu đó không? Mà một khi tội tiêu, tội nó tiêu, tâm nó tịnh, thảy đều không. Không này là không gì? Vì mình biết nó không thật. Tâm không còn tham thì món hàng này nó có trước mặt mình cũng như pha. Còn tâm còn tham thì chẳng những người ta để mình rinh, mà để kỹ mình còn rình nữa. Tại vì tâm còn tham, mễ tâm còn tham là rình, tâm còn tham là rinh. Còn tâm hết tham thì khỏi rình, khỏi rinh. Vì chúng ta sống rủng rỉnh, chúng ta sống bình tĩnh. Trên cái câu nó thật là tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu, tâm tịnh, thải đều không. Chữ không đây là gì? Nó không tác động tới mình nữa, nó không còn bother tới mình nữa, nó không còn làm việc gì nữa mình hết. Thì cái chỗ này, cái chỗ không này, nó tương với chữ niết bàn, là tâm bình lặng. Cho nên trong giáo lý tứ ân pháp ứng, vô thường, khổ, không, vô ngã hoặc là niết bàn. Thì chữ niết bàn nghĩa là khi tâm mình bình lặng trước mọi pháp. Hồi xưa mình chấp, câu nói này nặng rồi nha, buồn. Hành động này như vậy là khinh thường tôi lắm nha, buồn. Rốt cuộc người ta vẫn ung dung nói và làm, còn mình thì ung dung gom vô. Hành động này bất kính, lời nói này không dễ thương, gom vô rốt cuộc mình thành một cái thùng đựng bao nhiêu thứ rác của mọi người vứt vào, mà mình quên đổ rác. Lượm rác thì phải đổ rác, mà tại sao chỉ lượm rác mà không đổ rác? Vậy thì đổ rác là giờ phút nào? Giờ phút quán chiếu để mình thanh lọc. Cho nên thân là cây bồ đề, phải tưới tẩm, phải chăm sóc để nó khỏe, nó tu. Nhưng phải thấy rằng tâm là đài gương sáng, tâm mình vốn sáng trong. Sở dĩ làm biến là tại vì bụi nó bám. Mình làm biến chùi thì bụi nó bám. Như vậy thì bây giờ muốn chùi nó thì phải chùi bụi hay chùi kiến? Nếu muốn chùi kiến hay muốn chùi thì chùi kiến hay chùi bụi? Bụi. Tại kiến nó đâu có bản chất, kiến không hề bụi hay là sạch gì đó. Bản chất kiến là vẫn trong như thế. Sở dĩ chúng ta không thấy được kiến, không soi được gương là vì bụi nó bám. Thì bây giờ chúng ta cần chùi bụi, phải không? Cần lau bụi. Cho nên tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Nhưng mà mình chưa đạt tới chỗ của Ngài Huệ Năng thì đừng bắt chước Ngài Huệ Năng nói thân không là cây bồ đề, tâm chẳng là đài gương sáng, xưa nay không dính bụi, cần chi phải lau chùi. Mình không phải là xưa nay không dính bụi, mình không phải là người xưa nay không dính bụi, mà mình là xưa nay quá trời bụi. Giờ cần phải lau chùi. Như vậy thì chỉ xin đại chúng, chỉ xin đại chúng thôi, mỗi người phát tâm cúng dường cho Phật Pháp Tăng, cúng dường cho gia đình người thân của mình mỗi ngày 20 phút cho tới 30 phút tịnh tu. Ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, lại Phật, quý vị chọn cách nào cũng được. Và quý vị biết rằng 30 phút đó là thức ăn của tâm. Mà 30 phút đó nếu nó thành công, nó trở thành một cái pháp thành công thì nó chính là thực phẩm cúng dường cho gia đình mình mỗi ngày. Tại vì tâm mình tịnh rồi thì không nói điều lầm lỡ, không làm những việc sai quấy, không nóng nảy bất tử, mà chúng ta biết lắng, biết tịnh. Cho nên 30 phút không là gì so với 24 giờ mình có, nhưng mà nó là thức ăn bổ dưỡng vô cùng. Đó là cái pháp mà chúng ta có thể tạo ngày hôm nay. Mùa Vu Lan báo hiếu, không phải chỉ tới chùa nghe một bài hát lòng mẹ rồi rưng rưng nước mắt khóc cài hoa hồng trắng đó. Để rồi làm gì? Để chúng ta hát cái bài Mẹ Hiền ơi, mùa Vu Lan đã về rồi, người ta đang xây cùng đời hoa hồng đỏ thắm trên môi. Còn mình con bâng khuâng nhặt cành hoa trắng, nghe cây đắng chìm về trong hồn, đời mất vui khi mẹ chẳng còn. Mình được quyền khóc và được quyền hát, nhưng mà nếu mình thật sự mình sống trọn với cái hiếu hạnh đó, mình hằng ngày mẹ còn sống, mình nguyện không nói những điều làm cho mẹ buồn, mình nguyện không làm những điều cho mẹ buồn, để khi mình cầm hoa trắng mình không hối tiếc, mà mình tự hào mình cài đó hoa hồng. Hiếu không phải chỉ để cho cha mẹ không đâu, mà hiếu là một sự đối tốt. Cha mẹ cũng có thể hiếu với con, chồng cũng có thể hiếu với vợ, vợ hiếu với chồng. Hiếu không phải chỉ là cái việc con cái đối với cha mẹ. Nói chung hiếu là một cái cách sống đối đãi cho nhau mỗi ngày. Thì chúng ta mùa Vu Lan này, mùa báo hiếu hàng năm, chúng ta về chùa để được nhắc nhở. Chúng ta hãy biến những đóa hoa hồng thật là tinh khiết, thật là tươi mát và rất thật. Đó là gì? Đó là cách sống, cách làm, cách nói, cách hành xử của chúng ta. Một cái nhìn cũng có thể biến thành đóa hoa hồng. Tại vì mình nhìn người thân mình bằng một cặp mắt cảm thông, thương xót. Mình đến với người kia bằng một hành động nhẹ nhàng. Tất cả đều là đóa hoa hồng. Và đóa hoa hồng đó bất diệt. Còn đóa hoa hồng mình cài trên áo, lễ xong lột ra, một là mình vứt đâu đó, hai là mình về mình cất. Đó là biểu tượng. Còn chúng ta là một đóa hoa hồng thật là tươi mát và thật là linh động. Chúc đại chúng có một mùa Vu Lan vui vẻ, hạnh phúc. Và chính mình sẽ là một đóa hoa hồng thật đẹp cho người thân yêu của mình trong mùa lễ báo hiếu năm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.